Xin kính chào quý vị. Ta bắt đầu vậy. Quý vị bớt đau, bớt đớn không? Còn đau, mà như là bớt hơn ngày hôm qua chứ. Ngày hôm qua đau hơn nhiều. Cần tốn vài ngày đầu là phải cái cơ thể cho nó quen. Cần vài ngày cơ thể mới bắt đầu quen, mới bắt đầu quen được. Tại vì đây là một cái phương pháp môn tu rất rất là gắt gao. Cái pháp môn thiền tông chúng ta tu là của dòng quy ngưỡng. Okay. Quy ngưỡng là của ngài tiếng Việt quy ngưỡng là gì ha? Linh ưu thầy không biết nữa. Thầy xin lỗi. Thì ngài linh thú thì phải, ngài di sơn là một cái biệt hiệu khác của ngài. Lĩnh vô với di sơn cùng một cái vị thiền sư. Di sơn tại ngài ở cái dãy núi, nhà núi di sơn đó, ngài được gửi tới cái dãy núi di sơn đó để mà truyền bá cái thiền tông. Ngài được gửi tới đó mà không có quen ai hết, không có ai ủng hộ, không có ai bảo vệ hết. Đi một mình tới đó. Đời trước mấy ngài tổ sư đã khổ sở như vậy đó. Một đơn thương độc mã tới cái dãy núi, ngài tới đó ngài thiền. Ngài cũng không có thèm đi hái trái cây ăn hoặc là kiếm nước uống, chỉ ngồi đó thiền thôi. Đó là ngài đã không có quan tâm gì tới cuộc sống, cái mạng sống của mình. Nhờ như vậy mà có một cái cảm ứng, một cái nhóm khỉ bỗng nhiên mến ngài, thành mấy con khỉ nó mới tới cúng dường cho ngài, đem những trái đào tới cho ngài ăn, đem những trái cây nó hái được mấy cái cây đó, đem trái cây tới nó cúng dường cho ngài, đem nước cho ngài uống. Thành ngài nhận cái lời cúng, cái cúng dường mấy cái bầy khỉ đó, ngài nói pháp cho nó nghe, ngài nó bảo vệ cho ngài, mà rồi cái bầy khỉ đó họ trở thành hộ pháp của ngài, họ bảo vệ cho ngài, họ lo lắng cho ngài. Rồi từ từ người ta nghe, ta đồn tới mấy cái người tiều phu, người đi săn, thợ săn, ta mới gặp ngài, mới hỏi chuyện, sao họ đồn ra, họ mới biết cái câu chuyện như vậy. Thành ra từ từ người ta mới tới, người dân chúng tới xin học thiền với ngài. Nhờ như vậy ta đồn đi từ làng này tới làng nọ, rồi sau có những người thiền sư ta mới tới, thiền sinh ta mới tới nghe danh ngài, tới để mà xin thỉnh vấn, xin học với ngài. Thì rằng ngài không cần phải cực khổ như vậy. Như điều đó một cái thử thách mà người thầy của ngài chọn để ngài đưa qua, để mà tạo công đức cho cái thiền tông, một cái người tổ sư. Okay. Thiệt ra người thầy của ngài là ngài Bách Trượng Thiền Sư. Quý vị biết tên ngài, người chắc quý vị ai cũng nghe đến ngài Bách Trượng Thiền Sư. Thì ngài Bách Trượng Thiền Sư là một cái người sáng lập ra cái phong trào thiền tông của bên nước Trung Hoa. Tại ngài tạo và cái thiền lâm, hiện bây giờ những cái thiền tự, những cái thiền viện theo cái truyền thống của ngài Bách Trượng Thiền Sư đã đặt ra để mà tu thiền. Rồi sau là ngài mới được đổi cái tên, được nhận là ngài gọi là Duy Sang Thiền Sư, để công nhận là ngài là người sáng lập một cái pháp môn thiền tông, mà cái trường thiền tông mà ở cái dãy núi Duy Sang đó. Để lúc trước đó, ngài là tu dưới trướng của ngài Bách Trượng Thiền Sư. Ok. Thực ra ngài được chọn là làm người thừa kế của cái ngôi thiền viện đó đó, người thiền Tùng Lâm đó đó. Ngài được làm được người là thừa kế, thiền sư thừa kế của ngài Bách Trượng Thiền Sư. Từ hồi đó đó, ngài Bách Trượng Thiền Sư rất là nổi tiếng, thì ngài đang huấn luyện rất nhiều cái thiền sư mà rất giỏi ở dưới trướng của ngài trong cái chùa đó. khi ngài Duy Sang thiền sư lên làm phương trưởng đó, ngài rất là khiêm tốn, thì ngài mới cho phép những cái người thiền sư dưới trướng trong chùa đó có thể gặp cơ hội để gặp nói chuyện với ngài, để quyết định là mình có nên tiếp tục tu với ngài là không, mà có thử ngài có xứng đáng giúp đỡ cho họ tu hành là không. Thì một trong những cái vị mà thiền sư đó mà mình tới nói chuyện xin hầu chuyện với ngài Duy Sang đó, thì một cái vị thiền sinh còn trẻ, một cái vị thầy còn trẻ, ngài đã tu với ngài Bát Trưởng Thiền Sư 2 năm rồi. Okay. Thì ngài Duy Sơn thiền sư mới nhận ra ngay lập tức, nói là ông là một cái vị thiền sư trẻ mà rất là giỏi, rất là nổi tiếng. Tại vì thầy nổi tiếng là có thể biết hết tất cả những cái kinh điển của Phật giáo, biết hết tất cả, không có cái gì mà thầy không biết hết. Thì khi thầy thiền sư trẻ này rất là hãnh diện, không có đâu, con chỉ biết sơ thôi, đều rất là trong tâm, rất là khoái chí, làm sao mình trẻ như vậy mà được người phương trưởng mới biết tên mình luôn, và mình mới tu với ngài Bát Trưởng có 2 năm mà bây giờ mình nổi tiếng như vậy. Tên của ngài là Hương Nghiêm. Câu chuyện này rất là nổi tiếng, tại vì câu chuyện thiền cái vị thiền sư nó rất là nổi tiếng. Thầy nói này, kể càng ngày càng kể cho quý vị cần nhận ra cái câu chuyện, cái người này, cái câu chuyện này, sự giác ngộ của vị thầy nó rất là nổi tiếng. Cái tên của ngài thiền sinh này là Hương Nghiêm. Thì ngài Duy Sang mới nói, tôi biết cái trường hợp của ông, của thầy, là thầy rất là giỏi, rất là đa văn, nhưng điều tôi không chắc chắn là thầy muốn tiếp tục tu hành trong những cái khuôn khổ nó gắt gao của thiền tông như vậy. Okay. Thầy thích đọc và chúng tôi thích luyện không. Thì vị thiền sư này rất là lịch sự, nói không, bẩm thầy, con muốn ở thêm với thầy ít nhất một vài năm nữa để con coi thì con có thể học hỏi gì với thầy được không. Cái này là hồi xưa ta lịch sử với nhau như vậy đó. Thì ngài Duy Sang thiền sư mới nói, nếu như vậy thì để cho phép tôi hỏi thầy một câu này, thầy biết bao nhiêu kinh điển như vậy, tôi xin hỏi thầy một câu thôi. Thì ngài Duy Sang mới hỏi, cái bận lai diện mục của thầy là gì trước khi mà cha mẹ thầy sinh thầy ra? Cái này là một cái công án mà rất nổi tiếng về cái thiền tông, mà tất cả những người dạy thầy thiền đều nêu cái công án này hết. Cái bận lai diện mục của ông là gì trước khi ông sinh ra? Có nghĩa là cái mặt mày của cô đó là ra sao trước khi mà cha mẹ cô sinh cô ra? Đây là người đầu tiên mà hỏi câu hỏi này trong cái thiền tông. Cái ngày Huy Sang là ngày cái tổ của cái dòng mình đó, cái dòng quy ngưỡng của mình đó, là ngài đặt ra câu hỏi, cái công án đó, cái tham thoại đầu đó, cái thoại đầu đó. Thành các con đừng có nghĩ là quy ngưỡng mình không biết tu tham thọ đầu đâu. Ngài Di Sang này kinh khủng lắm. Tại vì ngài Di Sang là ngài đã dùng cái tham thọ đầu đó, cái thoại đầu đó để mà dạy cho cái người thiền sư này. Cái ông thiền sư trẻ này miệng há hốc ra, không biết trả lời rồi chứ. Cái óc ổng đã nhớ thuộc lòng biết bao nhiêu kinh rồi, chạy qua hết tất cả những cái kinh đó, mà không tìm được cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Đó. Thì nói ông thiền sinh mới nói là ngài Hương Nghiêm mới nói là con xin lỗi thầy, ngay bây giờ con tìm cái câu trả lời, câu trả lời thầy cũng được, thầy cho phép con vài ngày con về con nghiên cứu lại cái câu hỏi này, con kiếm sách vở con ra, con tìm, con sẽ xin trở lại trình cho thầy cái câu trả lời của con. Về, lật đật chạy về. Về, là quên ăn, quên ngủ, ngày đêm, lục sắc. kiếm 3 ngày ròng rã tất cả những sách vở và ông có trong phòng không, chất đầy sách vở, kiếm được cái câu trả lời. Thì ông này trở về lại mới nói với phương trưởng này, bạch thầy con nghĩ ra rồi cắn răng mà nuốt cái ngạo mạn mình và nói thì xin thầy dạy cho con cái câu trả lời cái gì. Okay. Thì quý vị nghĩ ngài Duy Sơn nói trả lời sao? Đương nhiên tôi biết cái câu trả lời này, nhưng nếu tôi không dạy cho thầy đâu, tôi muốn thầy phải tự tìm cái câu trả lời này. Thì quý vị nhớ cái trường hợp hoàn cảnh như vậy là cái vị thiền sư này, thiền sinh này đã tinh thần căng thẳng 3 ngày 3 đêm tìm không ra câu trả lời. Tới gặp này và gặp ông thầy, ông phương trưởng này, ông thầy còn chọc quê mình nữa. Tại quý vị nghĩ ông đó cảm ứng ra sao, cảm tưởng ra sao? Ông nổi khùng, ông nói tại sao thầy không thể trả lời cho con được. Ông chụp túng cái áo của cái ngài trưởng đó, mà thầy không để con biết thầy nói mau. Thầy ngài Duy Sơn trả lời sao? Ngài cười khách. Ngài nói là ông nghĩ là ông giết tôi ông sẽ tìm được cái câu trả lời hả? Tôi không khác gì mà lấy một cái thau nước lạnh mà tát vào cái mặt ông Hương Nghiêm vậy. Thầy kinh ngạc quá, lập tức quỳ xuống xin lỗi, nói đó, thầy nói là con đã xúc phạm thầy, xin thầy tha thứ cho con. Cái nghĩa ông làm cái gì hả? Kể cái này cho quý vị thấy cái công trình một cái người mà tìm cái sự hiểu biết đó, nó khó khăn chừng nào, nó cực khổ chừng nào. Okay. Hồi xưa nó khó khăn như vậy đó, muốn tìm một cái sự cái câu trả lời nó khó khăn cực điểm. Lại xin lỗi cái vị đi sang thiền sư xong đứng dậy xong bỏ đi, nó là cuộc đời mình bây giờ mình không còn ý nghĩa nữa. Mình học hỏi mấy năm trời vô ích, okay. Không trả lời được một câu hỏi, trả lời không được nữa, okay. Nó còn mất cái lý trí mình nữa mà dám xúc phạm một cái vị phương trưởng, một cái vị trưởng lão của mình. Cuộc đời tôi như vậy là xong rồi, không còn xứng đáng ở đây nữa, bỏ đi mà tự trừng trị lại. Mà nếu như ông đó mà ông trở về ông hoàn tục thì thầy cam đoan cái việc cái chuyện của ông, câu chuyện của ông sẽ không bao giờ ai nhắc tên hết. Tiếp tục làm thầy tu để mà tự trừng trị cái lỗi lầm của mình, okay. Trở thành một cái vị thầy tu thiệt sự là khất sĩ, đi lang thang, okay. Hàng đi chịu đựng cái đói, cái khát, cái khinh mạc, khinh bạc của người, chế giễu của người, cái nóng, cái lạnh, chịu đựng hết để mà tự trừng trị mình. Không phải là đi lang thang một vài tháng đâu, đi lang thang mấy năm trời. Cái sự kiêu hãnh ông thâm sâu đến độ như vậy. Ngày kia ông đó lang thang tới trước cái mộ của ngài Lục Tổ, thì ông thấy là cái mộ của ngài Lục Tổ đó là một cái vị thánh tăng trong cái dòng thiền tông của bên Trung Hoa, một cái vị thiền sư, một cái tổ sư như vậy, nổi tiếng như vậy, có công lao lớn lao như vậy, mà cái mộ nó bị tan hoang, nó bị tiêu tàn. Ông này tội, ông phát cái tâm nó thôi để tôi ở lại đây, tôi lo cho cái mộ này. Thì ông mới phát tâm bỏ cuộc đời mình để mà tu bổ cái mộ, để mà phục vụ cho cái mộ. Thì ông sửa lại, Hương Nghiêm thiền sư mới sửa lại cái mộ. Và quý vị phải nhớ rằng trong mấy năm trời lang thang như vậy, trong tâm cái ông thiền sư này có một chuyện thôi, là cái bổn lai diện mục của tôi là gì trước khi mà cha mẹ tôi sinh ra. Đó, cái này nghĩ lại chứ quan. Để xưa người ta tham thọ đầu như vậy đó. Là người ta đi lang thang như vậy, tham thọ đầu. Còn quý vị tới đây mà có muốn tham thọ đầu thì có sẵn cái chùa này, có sẵn đồ ăn này, có giường để mà ngủ này, có phòng để mà tắm. Rồi quý vị than phiền nó đau. Hồi xưa người ta tham thọ đầu như vậy, chỉ nghĩ một chuyện thôi, không cần màng chuyện gì khác hết. Cho tới khi mình thấy một cái chuyện gì mà xứng đáng hơn cái chuyện mình làm, là lo cái mồ cho vị tổ của mình. Mình lo cái chuyện đó đã. Đó. Thầy nói song song cái này, cái vị để quý vị nhớ là cái hoàn cảnh nó tương tự với nhau. Hồi xưa là cái ngài cái lý tưởng cao siêu hơn của ngài, của ngài Hương Nghiêm Thiền Sư là phục vụ cho cái mồ một cái người quá vị tổ. Còn này, cái lý tưởng quý vị là ngồi đây mà đang lo là cái nhiệm vụ cao hơn, mình là về làm tiền nhiều hơn nữa. Thành ngài thiền sư đó đang cuốc đất rồi đào cây rồi này trồng trọt cây hương hoa này để mà lo phục vụ cho cái mộ. Mình vẫn suy nghĩ cái chuyện đó thôi, vẫn tham thoại đầu nghĩ một cái câu hỏi đó thôi, là cái mặt tôi là cái gì trước khi mà cha mẹ tôi sinh. Thì lúc đó ngày đó ông đang dùng cái cuốc, đang cuốc đất, thì cuốc cái viên sỏi đó nó văng tới, nó đùng cái thân cây, đùng cái thân cây tre, nghe cái bóc, lập tức ông được đắc giác ngộ. Dễ sợ không? Cái vị thấy không, đắc cái giác ngộ nó cần cái sự chú tâm, sự chuyên tâm, tận sự hy sinh nó lớn lao như vậy mới đắc được giác ngộ. Đó là câu chuyện một cái người, một những vị đầu tiên hết mà tu cái tham thoại đầu. Thành sau đó ngài chuyên môn dạy về những cái tham thoại đầu, ngài rất nhiều công án. Thì ngay cái lúc đó, ngay lúc mà ngài đắc giác ngộ đó, ngài niệm một cái bài thơ. Hồi xưa những cái vị thiền sư mà đắc giác ngộ, ta niệm một cái bài thơ để mà kỷ niệm lại cái ghê lúc mình mới được giác ngộ, mình thấy được cái gì, mình hiểu được cái gì. Bây giờ mình có nhiều người giác ngộ quá rồi, mình không cần biên thơ nữa, mình không ai muốn nghe cái chuyện đó nữa hết. Thành ông biên cái bài thơ. Đây là một cái câu chuyện mà giác ngộ, cái sự khó khăn đắc giác ngộ một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng trong cái thiền tông, lịch sử thiền tông của Phật giáo mình. Từ ngài Hư Vân cũng như vậy, cũng đang ngồi tham thọ đầu, rồi cầm cái tách trà đó, mà cái người thị giả người ta đổ tách trà mà nóng đó, mà vô ý nó đổ lên tay ổng, cái ngài nóng quá thả cái tách trà xuống, tách trà rớt xuống, bể một cái ngài giác ngộ lập tức. Cái gì nghe em từ xưa hay như vậy đó. Nói cái gì cho quý vị thấy cái bài thơ không? một cái quyền là quên hết tất cả mình biết. Thành không cần phải tu hành. Dễ quá. Thì cái này nói là đó, một khi mà giác ngộ rồi, bổ nhiên phát cái tâm là muốn truyền lại cái lời dạy của cổ nhân. Okay. Không cần tham lam những cái lời nhỏ. Okay. Nghĩa lúc mình dạy cái pháp môn thiền tông, thiền sư này là không có tham những cái lời, không vì tư lợi. Chỗ nào đi cũng không có lưu lại một cái vết tích gì hết. cái oai nghi cái cử chỉ tư cách của mình là tư cách của một cái người giác ngộ. Thì nói là tất cả những cái người mà đắc đạo khắp mọi phương đều nói rằng ngài là một cái người thường thượng căn, thường thượng cơ. Thành thầy nhắc lại cái câu thơ, bài thơ cho quý vị nghe. Một cái âm thanh mà khiến mình quên hết tất cả. Có nghĩa là sao? Cái tâm suy nghĩ đó không còn nhớ nữa, không đòi nhớ nữa. Lúc quý vị học, quý vị cần cái trí nhớ của mình, cần cái tri thức của mình, đúng không? Cái đó là cái mình phải mình ý lại vào. Cái lúc người giác ngộ không cần cái tri thức đó nữa, không cần phải ý lại vào cái tri thức đó. Khi mà tới cái cảnh giới mà cái tâm phân biệt nó còn ngừng hoạt động thì không cần phải tu hành nữa. Quý vị phải cần tham thiền, quý vị phải cần ngồi đó mà chịu đau, tại vì cái tâm quý vị nó đang nhảy tưng tưng, thành nó mới đau. Còn khi mà quý vị mà giác ngộ rồi, nó không còn đau nữa. Khi quý vị giác ngộ rồi, tới thiền thất làm cái gì? Không cần thiết. Thấy không? Bởi vậy, Ngài quyết định là Ngài sẽ dạy những cái lời, chuyển tiếp những cái lời dạy của những tổ tiên, những tổ sư. Ok. Trong cái quá trình mà đi truyền giáo như vậy đó, thì Ngài không thể nào bị cái tư lợi, bị danh lợi nó làm Ngài dao động cái tâm của Ngài được. Ok, từ xưa ta như vậy. Đi chỗ nào đó cũng không có lưu là một cái vết tích gì hết. Không có ai đi ngang đó hết. Có nghĩa là sao hả Trang? Nghĩa là sao? Tại sao mình đi ngang mà không có vết tích gì? Thần thông quảng đại, cái ông này ông mê thần thông. Nghe cho kỹ nè, một khi mà Ngài tới một cái chỗ để mà dạy cái thiền đó. Ok. Mục tiêu là làm cái gì? Để mà giáo huấn quý vị, chứ đâu phải cần gì cho Ngài đâu. Ta có gì mà có gì vết tích được cái đó. Quý vị thấy không? Đời này mình tới đâu thầy hương nghiêm tới đó là dạy truyền, đã giảng dạy cho 6.000 người đệ tử ngồi nghe một cách rất là thích thú, và được truyền cái phương pháp để mà dùng công, xong rồi chụp hình của Ngài rồi này nọ. Ta dạy là dạy thôi, đâu cần vết tích làm cái gì. Đâu phải dạy để vì danh lợi đâu. Hiểu không? Khi nào khi ta căn cơ ta đủ rồi mới dạy, còn căn cơ không đủ dạy làm cái gì? Dạy là dạy cho người ta, phải dạy cho ổng á, dạy để ông nổi tiếng. Không có ai biết ta tới nữa, Ngài tới nữa. Cái oai nghi của cái người giác ngộ là nó khác biệt. Cái đời xưa phải như vậy. Hồi xưa mà dạy mấy cái người điên đảo đó, quý vị phải rất là trang nghiêm, người ta mới thấy à, có người này người khác thường, mình phải theo đó mình học. Hồi xưa phải như vậy. Hồi xưa mình phải làm như vậy. Thời buổi nay không nên làm như vậy. Những mọi tất cả mọi phương mà những người đã đắc đạo rồi đều đồng nói cái người này là người thượng cơ. Và thơ hay hết giờ không? Ai thắc mắc gì không? Đây là kể có chuyện nghe cái vị câu chuyện một cái vị mà thiền sư đời xưa mà ta phải qua những cái thử thách gì mới đắc đạo được. Ngài phải trả một cái giá rất là đắt để mà đắc giác ngộ. Không có chỗ để mà nương tựa. Okay. Không có một pháp môn để mà tu. Chỉ suốt ngày chỉ nghĩ một chuyện thôi. Cái mặt tôi là cái gì? Mặt tôi ra sao? Cái đó là tham thọ đầu nữa quý vị. Em kể chuyện thêm, nó là ngài thiền sư này á, sống tới 102 tuổi, mà trước khi mà ngài ra đi đó, ngài chết á, ngài nhập tịch á, thì ngài vẫn làm việc nặng nhọc với những cái người trong chùa, không có đổi. 120 tuổi, con năm nay mấy tuổi rồi? 67 tuổi. Ai thắc mắc gì không? Hồi xưa quý vị thấy những cái vị tổ sư ta cực khổ chừng nào để tìm một cái phương pháp để mà đắc giác ngộ. Bây giờ các ngài dạy cái phương pháp mà chúng ta tu. Quý vị tưởng tượng như coi, những cái mấy năm trời ròng rã mà ngài thiền sư đó đi lang thang thất thiểu khắp mọi nơi đó, cái vị nghĩ đó, sống chết không còn ra gì nữa, không còn ra cái cuộc đời, không còn cái gì nữa hết. Phải qua những cái thử thách như vậy mới thấy được cái con đường giác ngộ, xong truyền lại phương pháp, mà cái căn bản của phương pháp đó để mà chúng ta sử dụng mà không cần phải cực khổ như ngài mà đắc giác ngộ. Dễ sợ ở đây ai cũng than cái nhăn mặt, nhìn mặt thầy là nhăn mặt, đau quá thầy ơi, đau quá thầy ơi. Ai có muốn nói gì không? Mà cái câu hỏi là sau khi ngài là hương nghiêm này mà thiền sư này mà giác ngộ, ngài trở về gặp ngài Bách Trường thiền sư, thầy mới nói là ngài Bách Trường thiền sư ở đó đã nhập định rồi, lâu rồi, nhớ không, ngài Bách Trường thiền sư đã chết rồi ấy, thì ngài Duy Sang mới nối, mới thừa kế. Thì cái ngài Duy Sang này, cái ngài dạy cái ông này cái pháp môn tham thờ đầu, chứ không phải ngài Bách Trường. Dễ sợ không? Sau khi mà ngài biết mình đắc giác ngộ rồi, khi cái vị đắc giác ngộ, cái vị biết ngay lập tức mình đã giác ngộ rồi, lúc đó cái vị sẽ biết. Okay. Về lại cái chòi, tắm, rửa, xong để đắp y lên. Okay. Hồi đó không có hương, hồi đó nghèo không có hương. Thì ngài hướng về, hồi đó không có hương, hồi đó nghèo quá đấy. Hồi đó không có hương, thành hướng về cái dãy núi mà Duy Sơn đó, đảnh lễ thầy. Cảm ơn thầy đã dạy con. Đẹp không? Xong đi dạy, đi truyền cái thiền tâm. Thầy đại đọa mình 7 năm trời. Mình đắc giác ngộ quỳ xuống lại đó. Cảm ơn thầy đã đại đọa con 7 năm trời. Không bao giờ trách thầy, tại sao thầy là thầy của tôi, sao thầy lúc tôi cực khổ thầy cũng gửi tôi vài đồng để tôi có tiền tôi ăn, để mua áo tôi mặc. Cái công dụng của cái công án như vậy nè, quý vị chỉ còn một chuyện thôi, gọi là nhất tâm. Tôi muốn biết cái giải đáp là cái gì, tôi không cần cái gì khác nữa, cái đó là nhất tâm. Okay. Không thèm đồ ăn. Ngày nổi tiếng. Câu hỏi là nếu như vậy là mình phải bỏ hết tất cả, hy sinh hết tất cả thì mới thành công được. Thầy nói đúng, với trường hợp với pháp môn tham thọ đầu phải cần như vậy. Nhưng đều cái dòng quy ngưỡng này có nhiều pháp môn khác, quý vị không cần dùng cái phương pháp đó. Quý vị biết không? Cái gì chân mà nó đau, mà lưng nó đau, cái gì ngồi nhăn nhó đập đuôi này, vỗ vai vỗ lưng rồi bóp tay bóp chân rồi xít hòa đó, cái gì chỉ đau lâu hơn thôi à. Thật là vậy đó, thầy cũng nói gì hết đó, đừng có làm gì hết, nó mau đau, nó mau hết đau lắm. Khác biệt giữa 2 năm mới là 1 ngày, mình chỉ ngồi yên, mình chịu đựng thôi, nó hết ngay lập tức. Mà quý vị không biết, ráng mà chịu. Lúc mà thầy biểu quý vị ngồi thiền, thầy có nói quý vị làm như vậy không? Cô nói, ông thầy biết cái gì? Câu hỏi là, cái cảnh giới mà cái ông thiền sư mà ông chỉ còn một cái nghi vấn đó thôi là sao, cảnh giới là sao, nó có nguy hiểm, có gặp gọi là cảnh tẩu hỏa nhập ma. Cảnh giới là cảnh giới nó gần giác ngộ rồi, thành ra nó không thể nào tẩu hỏa nhập ma được, không thể nào. Sau đó cái ma nó không tới gần được nữa. Okay. Nên bây giờ quý vị biết cái câu chuyện, một câu chuyện giác ngộ của dòng quy ngưỡng đó. Quý vị thấy cái tham thọ đầu là một pháp môn trong dòng quy ngưỡng, ít người biết cái chuyện đó. Ok. Mình có thắc mắc thì mình có thể tham thiền tiếp. Hình như ngày đó Duy Sơn hay là Quy Sơn? Quy Sơn hả? Không biết. Thầy biết là Duy Sơn, thầy đọc mấy cái sách Tàu không? Thầy ít đọc mấy cái Việt Nam, tại vì Nhiều khi mấy ông thầy Việt Nam dịch loạn sơ ngôn thì thầy cũng thích đọc những cái tiếng Việt, họ dịch nhiều chỗ trật quá. Tại nên thầy thích đọc tiếng Hoa thôi. Tiếng Anh thì thầy cũng thích đọc, tại cái vì thế cái bài tiếng Anh mà dịch ra trật nhiều lắm. Thành thầy chịu. Quy Sơn có thể ổng, cái đó ông là Duy Sơn nhưng mà là Quy Sơn. Còn thầy mấy cái tên thầy cũng dở, thầy đọc thì đọc một lần xong thì quên, nhưng mà thầy cũng nhớ mấy cái chi tiết này. Có ai thắc mắc gì nữa không? Thôi chúng ta tiếp tục thiền nha.